siêu cấp hoàng kim thủ. Chương 847. Bức tranh cổ thần bí. gocchuyenaudio.com. Tranh ở trên bàn toàn bộ đều đã mở ra. Bức tranh này không được xem là to, nhưng bảo tồn rất hoàn chỉnh, không giống bức trúc diệp đồ vừa rồi của Trịnh Bản Kiều. Bởi vì đã được sửa qua nên ảnh hưởng cực lớn tới giá trị. Mấy người đều từ từ đi tới bàn, trên mặt San Bentai Lang lộ một tia kiêu ngạo. Bức tranh này, đích thực khiến y có cái vốn đáng kiêu ngạo. Chính là Lý Dương sau khi nhìn thấy bức họa này, ánh mắt cũng lóe sáng một cách mãnh liệt. Cửu Anh, đây đúng là tranh của Cửu Anh. Mao lão đeo kính, trên dưới không ngừng lật đi lật lại, y có sở trường nhất về gốm sứ. Nhưng bình thường cũng thích một số tranh chữ, đối với sự thẩm định tranh chữ cũng có chút trình độ. Cửu Anh tự thực phù, hiệu Thập Châu, họa sĩ nổi tiếng thời Minh cùng một thời với Đường Dần, Trầm Châu, Văn Chứng Minh. Sau này được hậu thế gọi là Minh Tứ Gia, hoặc Thiên Môn Tứ Kiệt. Cửu Anh sở trường về vẽ thị nữ. Bức họa trước mắt này chính là tác phẩm tâm đắc nhất của ông, ý cảnh của toàn bức họa tao nhã, phong cách tinh tế, nhìn một cái đã biết là một tác phẩm tuyệt đỉnh. Trên bức họa còn có viết không ít chữ đề bút, sau khi nhìn thấy chữ khắc trên đó, mấy người đều chấn động mất một lúc. Đề bút của Đường Bá Hổ, Bạch Minh trong miệng cười thì thầm nói, ánh mắt của y lúc này chỉ có bức họa mà thôi. Không dừng lại ở y, Liễu Tuấn, Lý Sán cũng không kém là bao, tranh của Cửu Anh rất khó được thấy, ngay cả trong bảo tàng cũng là được bảo tồn như báu vật quý, có thể ở đây mà nhìn thấy cũng là không ngờ tới rồi, hơn nữa đây còn là một bức họa có đề bút của Đường Bạch Hổ nữa chứ. Ngoài bọn họ ra, Thanh Mộc Vị Ương và mấy người bọn y cũng không đi đâu, mấy vị chuyên gia Nhật hôm nay toàn bộ đều là cúi đầu tập trung tinh thần nhìn bức họa chấn động thế giới này, ai cũng không nói câu nào. Đứng đơn giản từ góc độ thưởng thức nghệ thuật đồ cổ mà nói. Những chuyên gia này có thể nói đều là như nhau, đối với việc thưởng thức cái đẹp, chạy theo cái đẹp, ham muốn cái đẹp đều không có gì khác biệt. Lý Dương nhìn kỹ, hắn không hề sử dụng năng lực đặc biệt nào, năng lực đặc biệt chỉ có thể có hạn mà thôi. Trải nghiệm không ra ý cảnh trong bức họa nên chỉ muốn chân chính mà nhìn hiểu nó, còn phải dùng mắt dùng tâm mà nhìn. Đây là một bức họa đồ thị nữ trong cung, trong tranh có một người phụ nữ cao quý mang mũ phượng, đứng ở chính giữa vườn hoa, xung quanh có mười mấy cung nữ hầu hạ, những cung nữ này đều là hướng nhìn người phụ nữ cao quý kia. Bất luận là người phụ nữ cao quý kia hay những cung nữ bình thường này, trong tranh vô cùng sống động, hoàn toàn biểu hiện hết ra ngoài. Thậm chí trong mắt cung nữ có ẩn giấu sự ngưỡng mộ, bức họa còn thể hiện rõ ra sự khinh thường của người phụ nữ cao quý kia. Phong Mộc Quân, bảo vật này mới tới tay tôi không lâu, hôm nay các vị đại ca vừa đúng lúc được xem, bức họa cung đình thị nữ đồ của Cửu Anh này thế nào? San Bentai Lang ngẩng cao đầu nói, lúc nói không nhịn được mang chút đắc ý. Y đích thực rất đắc ý, siêu tầm tranh chữ đã gần 20 năm nay, đây là bức đẹp nhất trong tất cả bộ siêu tập của y, không đến nửa năm đến được tay y, nó cũng giống như vận mệnh của y vậy. Nếu không phải trước đó thua to mất 6 bức họa, y cũng đã quyết không mang bức họa này ra rồi. Không tồi, rất tuyệt, đích thực là bút tích của Cửu Anh, cái khó nhất chính là lại có cả đề bút của Đường Dần, Đường Bạch Hổ. Bức họa này, giá trị, gocchuyenaudio.com, rất nhiều tiền, Thanh Mộc Vị Ương không ngừng gật đầu, mắt không hề rời khỏi bức họa, Lý Tiên Sinh, anh thấy thế nào? Taro Yamamoto lại hỏi Lý Dương một câu, được thực sự rất đẹp, Lý Dương khẽ gật đầu, bức họa này có thể nói là hắn đã nhìn qua, là một bức tranh đẹp nhất trong những bức vẽ thị nữ. Lúc nói trong đầu Lý Dương chầm chầm hiện lên hình ảnh ba chiều của bức họa, toàn bức họa bây giờ đều hiện ra trong hình ảnh ba chiều. Nhìn bức họa trong hình ảnh ba chiều, mắt của Lý Dương đột nhiên có chút khó coi, môi khẽ nhếch, tốc độ thở chầm chậm, sắc mặt có chút hồng. Trách nhiệm trước hết là của Lý Tiên Sinh, đang nhìn bức họa, một chuỗi âm thanh làm thức tỉnh Lý Dương. Lý Dương vội vã lắc lắc đầu cho tỉnh, quay đầu nhìn San Bentai Lang. Người lúc nãy gọi hắn cũng chính là San Bentai Lang. Lý Tiên Sinh, bức họa này giá 6 triệu đô la Mỹ. Đặt cược với 6 bức tranh cậu vừa thắng và 3 triệu đô la Mỹ của cậu, cậu thấy thế nào? San Bentai Lang khẽ nói, bọn Vương Dai Dai, Liêu Cương đều nhìn Lý Dương, đây đã là lần thứ 2 San Bentai Lang hỏi Lý Dương rồi, lúc vừa nãy hỏi, Lý Dương căn bản không có chút phản ứng gì. 6 triệu không thành vấn đề. Khẽ thở ra một tiếng, Lý Dương lập tức gật đầu, 6 triệu đô la Mỹ, là hơn 300 triệu nhân dân tệ, thật quá đáng giá, đây có thể không phải là bức họa đơn giản của Cửu Anh, nếu có thể giải mã những bí mật của nó, đánh giá là sẽ làm chấn động giới thư họa. Bức họa này, đã thu hút sâu sắc Lý Dương, cho dù là vì nó mà dùng toàn bộ tiền để đánh cực hắn cũng đồng ý. Vậy thì tốt, chúng ta tiếp tục, San Bentai Lang dùng động tác mời Lý Dương, đồng thời cuộn bức họa lại đặt nó bên cạnh lần nữa. Lý Dương gật đầu, lại lần nữa ngồi lại vị trí của mình. Nhưng mắt của hắn thì không rời khỏi bức họa, nhìn thấy Lý Dương đã hoàn toàn bị bức họa thu hút mất, thậm chí đến cả tinh thần đều bị chấn động, trên mặt San Ben Tai Lang lại hiện lên nụ cười. Như vậy là tốt nhất, đối với y càng có lợi, nói không chừng rất nhanh có thể thắng lại những bức họa vừa rồi, còn có thể thu hút được Lý Dương, khiến hắn không thể dừng lại được mà tiếp tục đặt cược với y. Cuối cùng ý nguyện của y có thể thành hiện thực, trên mặt của Lâm Bá Văn hiện lên chút lo âu, Lý Dương bây giờ ở tình trạng này thực không được tốt cho lắm. Chu Văn và Lý Bồi ở một bên cũng như vậy, bọn Lý Sán vừa nãy đều bị bức họa của Cửu Anh mê hoặc mất rồi, điều này có thể khiến tâm trạng bị quay lại với bức họa lúc nãy, không suy nghĩ được nhiều. Nhị ca có cần thức tỉnh đại ca không? Lý Bồi nói nhỏ một câu, Lý Dương bị bức họa mê hoặc rồi, tâm trạng rơi vào gió. Thêm vào canh bạc của hắn một người mới, một người nếu không cẩn thận sẽ bị San Ben Tai Lang đuổi ra ngoài ngay. San Ben Tai Lang là một lão hồ ly, chỉ cần cho y cơ hội, y tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Điều này Chu Văn và Lý Bồi đều vô cùng rất hiểu. Đợi chút xem, bây giờ chưa thể thức tỉnh đại ca được. Khu Văn cười khổ lắc đầu, bây giờ chỉ sợ đầu óc của Lý Dương vẫn còn bị bức họa của San Ben Tai Lang lấy đi mất. Đánh thức hắn cũng không phải là có kết quả tốt đẹp gì. Nếu cứ như vậy chi bằng đợi một chút nữa, đợi đầu óc Lý Dương tỉnh táo, lúc đó đánh thức hắn sẽ tốt hơn một chút. Lý Bồi gật đầu, trong mắt còn có chút lo lắng, mã thẻ đã lại lần nữa được bày lại trên bàn đặt cược, Hà Quan cũng đứng tốt ở vị trí của mình, đang trộn bài. Năng lực đạt, gocchuyenaudio.com, biệt của Lý Dương vẫn chưa hết, dưới hình ảnh ba chiều của bức họa, Lý Dương kiểm tra kỹ lại, hắn đã bị bức họa mê hoặc rồi, nhưng không phải vì vậy mà mất đi lý trí, muốn đem bức họa này thắng về tay của mình. Còn muốn thắng một lần nữa trên bàn đánh bạc mới được. Dưới hình ảnh ba chiều về bức họa, Lý Dương phát hiện trên người San Ben Tai Lang có thêm hai quân bài, xem ra lần này San Ben Tai Lang đã có ý rõ ràng rồi, lúc nãy khi đem tranh ra y đã cố ý giấu vào. Lý Dương đang nghĩ, Hà Quan đã trộn xong bài, chia bài cho Lý Dương và San Ben Tai Lang. Lúc chia bài, trong lòng Lý Dương hơi động, trong đầu tính toán rất nhanh, khóe miệng lại nhếch lên. Cuối cùng ở giữa còn chia xuống một quân bài. San Ben Tai Lang nghĩ ngợi rõ ràng, phải đợi y suy nghĩ tốt đã, nhưng ngay cả khi y đã suy nghĩ thông suốt, Lý Dương cũng vẫn nắm chắc phần thắng y trong tay. Chia bài xong, bắt đầu đánh bài. Lý Dương giống như vừa nãy, căn bản không hề nhìn vào bài ở dưới, chỉ nhìn San Ben Tai Lang ở đối diện, trên mặt hắn vẫn y nguyên là nụ cười tự tin đó, hơn nữa lần này lại hiện ra càng tự tin hơn. Trên mặt quân bài của San Ben Tai Lang lớn hơn nhiều, nhìn xuống bài ở dưới, y trực tiếp lấy ra mã thẻ 100.000, khẽ nói. Ván thứ nhất tôi cực trước 100.000, sau khi y lấy thẻ ra cũng nhìn vào Lý Dương. Ý cười nơi khóe miệng Lý Dương lại nhếch lên không ít. Không biết là tại sao, nhìn thấy Lý Dương cười như vậy, trong lòng San Ben Tai Lang dâng lên một cơn tức giận lạ lùng khó tả. Điều này y và Tam Tình Kết Y cũng khá giống nhau. Tam Tình Kết Y cũng ghét nhất là nụ cười này của Lý Dương, lúc nãy Lý Dương chính là có điệu cười này. Đến bài bên dưới không xem đến, cũng thắng được y. San Bần tiên sinh, tôi sẽ không theo ván này, nhưng tôi tin vào may mắn, lúc nãy có người nói, tôi rất may mắn, tôi tin rằng sự may mắn còn có thể cho tôi thắng. Lý Dương mở miệng, từ từ nói tới đây, hắn nhẹ nhàng dùng hai tay cười lớn đẩy một đống về phía trước, nói tiếp. Nếu đã như vậy, vậy tôi xin chơi Lăng Hà vậy. Một kiểu đánh bài của Trung Quốc gần giống như chơi sâm ở Việt Nam, Lăng Hà, ván đầu tiên, đến bài còn chưa đánh xong, Lý Dương đã muốn chơi Lăng Hà sao? Điên rồi, thực sự điên rồi, mọi người xung quanh đều đứng ngẩn người ở đó. Lý Sán cảm thấy màn này trông rất quen, y dường như đã nhìn thấy ở trên bộ phim nào đó thì phải, nhưng đây cũng không phải là phim, mà là quan hệ giữa những con bạc của 6 triệu đô la Mỹ. Một món 6 triệu đô tương đương gần 40 triệu nhân dân tệ, thực sự rất điên rồ. Nhưng sự lựa chọn của Lý Dương lại khiến người ta nói không ra, Lý Dương không hiểu về bài, cũng không thể đánh bài, thậm chí hôm nay lần đầu tiên với người khác chơi ván Lăng Hà, nếu thật sự cứ đánh như vậy, vậy khả năng hắn bị thua là rất lớn, còn không biết đánh bạc hoàn toàn là may mắn, ít nhất vận khí của hắn cũng không tồi. Một ván định thắng thua, nhìn thì rất là điên rồ, nhưng đối với Lý Dương lại vô cùng có lợi, y không yêu cầu sự trợ giúp của kỹ thuật, San Ben Tai Lang đã liều rồi. Đương nhiên, đây đều là dự đoán trong lòng mọi người, trên thực tế, Lý Dương lần này là muốn trực tiếp thắng San Ben Tai Lang. Ván bài này, Lý Dương là có phần nắm chắc tuyệt đối. Ngay cả là San Ben Tai Lang có trang bị kỹ đi nữa, lấy hai quân bài ở trên người cháo xuống cũng không thắng nổi, quân bài của Lý Dương nhiều hơn y rất nhiều. Cũng có thể nói, chỉ cần San Ben Tai Lang dám đồng ý, vậy y nhất định sẽ thua, lúc chia bài chia như thế. gocchuyenaudio.com, sớm đã bị Lý Dương tính toán hết cả rồi. Người ở xung quanh đều không nói gì, lặng im nhìn San Bentailang, nụ cười trên mặt San Bentailang đã biến mất, y thế nào cũng không nghĩ tới việc Lý Dương sẽ chơi ra kiểu này, điều này làm y do dự. Cùng với Lý Dương chơi Lăng Hà tiếp theo hoàn toàn là sự may mắn, vận khí của Lý Dương nhất định rất tốt, trong lòng San Bentailang thật sự không yên, thiếu may mắn thì không biết liệu có thể thắng Lý Dương được không? Nếu có thể không đồng ý, khí thế của y đã thua mất vài phần rồi, tiếp theo không biết Lý Dương sẽ có xúc động mà cùng y đánh bài Lăng Hà nữa hay không? Lặng lẽ sờ sờ hai quân bài mà y giấu trong người, lòng của San Bentailang lại yên ổn lại không ít. Y vẫn còn có chiêu cuối, hơn 30 năm luyện kỹ thuật đánh bài chính là điều khiến y tự tin nhất, cháo bài y có thể biến bài thành thần thành quỷ mà không bị phát giác, y còn nhiều hơn Lý Dương những hai quân bài, bằng không xuất thêm hai quân bài, vậy thì phần thắng trong tay y lớn hơn nhiều so với Lý Dương rồi. Tôi theo, sau khi suy nghĩ kỹ, San Bentailang trực tiếp đẩy tất cả thẻ trong tay mình ra. Trong mắt Lý Dương lóe lên một tia sáng, năng lực đặc biệt lại lần nữa được mở ra, dưới hình ảnh ba chiều của bức họa bảo vật đó của cửu anh hiện ra mỹ lệ, huyền ảo. Cách chương.